血暗受尊若於為復仙，黎主眾生共赴東路，共赴正氣面系告伴侶，或正氣面吧告手領一告回門。空矮未滿必則真如樣喺多搞奧包路為了義，必指揮各隊考成作奧或單力作các thực tế và toàn thể thượng hội đồng họp lại. Rồi ông đưa ông Paulo từ đồn xuống để ra trước mắt họ. Ông Paulo biết rằng một phần thượng hội đồng thuộc phái Gia Đốc, còn phần kia thuộc phái Pharisêu. Nên ông nói lớn tiếng với hội nghị: Thưa anh em, tôi là người Pharisêu, thuộc dòng dõi Pharisêu. Chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử. Ông vừa nói thế, thì người Pharisêu và người Sa Đốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ. Thật vậy, người Sa Đốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần. Còn người Pharisêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm, có mấy kinh sư thuộc phái Pharisêu đứng lên phản đối mạnh mẽ: Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu, biết đâu một vị thần hay một thiên sứ đã nói với ông ấy. Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về đồn. Đêm ấy, Chúa hiện đến bên ông Phaolô và nói: Hãy vững lòng, con đã long trọng làm chứng cho thầy ở Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma nữa. Đó là lời Chúa.
Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng được ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Các bài đọc trong Thiên Lễ chúng ta mới nghe minh chứng chỉ có Chúa Thánh Thần mới là nguyên lý làm cho sự hiệp nhất có giá trị, đem lại phúc, đem ơn cứu độ. Cho nên Chúa Giêsu trước khi lìa về các môn đệ qua cuộc tử nạn về trời, Ngài tha thiết cầu nguyện cho các môn đệ cũng như là cho hội thánh được ơn hiệp nhất. Ngay đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe Gioan 9:17 từ câu 21, 22, 23, ba câu liền nhau Đức Giêsu đều nói về sự hiệp nhất, coi như Ngài lặp đi lặp lại: xin cho chúng nên một như chúng ta là một. Ngài nói đi lại câu đó. Chúng ta đây là ba ngôi Thiên Chúa, cho nên Ngài nói tới ba lần như vậy, kiểu nói của người Do Thái cũng như của Kinh Thánh, nói ba lần là nhấn mạnh và tha thiết cái sự hiệp nhất phải theo mẫu của ba ngôi Thiên Chúa hiệp nhất với nhau. Ba ngôi bằng nhau mà rất cần nhau, ba ngôi bằng nhau mà tôn trọng nhau, ba ngôi bằng nhau hoàn toàn tùng phục nhau. Đó, sự hiệp nhất đó là cái mẫu của mọi người. Cho nên Chúa Thánh Thần mới là chính đấng làm cho hội thánh được hiệp nhất để có sự sống thật, một sự sống hạnh phúc viên mãn vươn đến đời đời. Cho nên để chứng minh cho Thánh Thần làm cho hội thánh, những kẻ tin Ngài được hiệp nhất trong chân lý, hiệp nhất trong sự thật, hiệp nhất với Thiên Chúa, chúng ta mới nghe chuyện của Phaolô bị đưa ra tòa vì ông ta hết lòng rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh. Để sách Luật Công Vụ chương 23 câu 6 câu 11, ông đã không gây ra sự hiệp nhất như người ta nói, mà ông gây ra sự chia rẽ. Và khi đưa ra tòa như vậy, ông biết rằng trong số những kẻ muốn giết ông đó có hai nhóm, hai khuynh hướng khác nhau. Một là nhóm biệt phái thì tin có thiên thần, tin có ma quỷ, tin có sông lạc. Còn những người do thái khác thuộc nhóm sa đất thì không tin những điều đó, không tin có thiên thần, chẳng tin ma quỷ, và cũng nhất là không tin có sự sống lại. Hai nhóm cái đức tin họ khác nhau, thế là follow, lợi dụng cái khác nhau của hai nhóm đó. Ông nói trước tòa án này: thưa quý vị đồng bào, tôi đây là một biệt phái, tôi sinh ra là người biệt phái, cha mẹ tôi dòng giống đều là biệt phái. Tức là ông có nói ông thuộc phải biệt phái. Tôi bị đưa ra đây chỉ vì tôi tin rằng chết cách nào cũng được sống lại. Ông vừa nói thế thì nhóm sa đốc tức cuồng lên: anh này nói láo, làm gì có sự sống lại, phải giết nó sớm. Nó rao giảng một điều sai quấy, đấy là bên biệt phái bên Phaolô có chứ, có sống lại chứ, ông này đâu có tội gì đâu, Phaolô đâu có tội gì đâu, ông ấy nói đừng có sự sống lại đó. Đó là một vị thần nào đã định ứng cho ông ấy, hoặc là chính một thiên thần nào đã dạy ông nói như vậy. Bởi vì ông biết là bên kia nó không tin thần minh, không tin có ma quỷ mà, không tin sống lại mà. Có chứ, biệt phái bên ông Phaolô, ông Phaolô vô tội, ông này nói như vậy là thần thánh dạy nói. Nghĩa là bên Sa Đốc tức cuồng lên, rồi bên bè của biệt phái xô xát lại, hai bên ẩu đả nằm toát lên trong quả án. Họ định họ xông vào để mà giết được Phaolô, đó là nhóm Sa Đốc, bởi vì tức với biệt phái trước đây ủng hộ họ để đưa Phaolô ra tòa, bây giờ đây thuộc về Phaolô, phải bênh Phaolô. Thành thử là cái nhóm Sa Đốc tức cuồng lên muốn xông vào xé xác Phaolô ra, thì quan tòa thấy nguy hiểm, bởi vì ông Phaolô có quốc tịch Roma, không thể để cho người Do Thái giết vì cái niềm tin tôn giáo họ được. Ông vội đưa lính đưa ông Phaolô ra khỏi tòa án đó và đưa về đồn để nhốt riêng lại, không có thì đám Sa Đốc mà giết chết. Như vậy rõ ràng chúng ta thấy không? Ông Phaolô dùng lời Chúa, dùng chân lý về sự sống lại mà gây chia rẽ giữa biệt phái và Sa Đốc, thì ông lại đã tạo nên cái sự nghiệp nhất của tất cả những người tin theo Chúa Giêsu. Đó, dùng lời Chúa chia rẽ thì tạo nên sự nghiệp nhất theo ý Chúa muốn để đem lại sự sống cho những người tin Chúa. Cho nên chúng ta không thể nói cái kiểu là hiệp nhất thì sống, còn chia rẽ là chết. Không nói như vậy được đâu. Cứ nhìn ông Phaolô trong bài đọc hôm nay, biệt phái và Sa Đốc hiệp nhất đâu có đưa đến sự sống đâu, mà đưa đi sự chết cho Phaolô, đưa đi sự chết cho tất cả những người không tin Chúa Giêsu nữa. Đó, họ hiệp nhất đấy, đâu phải là hiệp nhất đã sống đâu, hiệp nhất đưa đến cái chết. Còn đâu phải mọi chia rẽ là chết đâu. Ông Phaolô gây chia rẽ giữa biệt phái và Sa Đốc thì chính ông thoát chết được sống, và ông còn đem lại sự sống cho những người tin theo Chúa Giêsu, tin với sự sống lại. Cho nên trong cái cuốn nhân bản tôi viết, tôi nói là nói sự thật một nửa là một cách nói láo độc hại. Nói sự thật một nửa như là hiệp nhất thì sống, chia rẽ thì chết, thì đó là sự thật một nửa. Tại sao một nửa? Nó đúng. Nếu mà nói sự thật đúng thì phải nói thế này: hiệp nhất mà không do lời Chúa không do Chúa Thánh Thần là chết. Nói vậy có đúng? Còn biết dùng lời Chúa, biết dùng chân lý mà chia rẽ thì lại là hiệp nhất đem sự sống. Nói như vậy có đúng? Dựa vào câu chuyện của bài đăng, với tôi nhắc lại, không đơn giản để nói rằng hiệp nhất thì sống, chia rẽ thì chết. Đó, nhớ đi, biệt phái và sắc đốt hiệp nhất đưa đến sự chết. Phaolô biết dùng lời Chúa để chia rẽ thì để đạt được sự sống cho mình và cho những người đã tin Chúa Giêsu. Nên không có Chúa Thánh Thần hướng dẫn hay là không dựa vào lời Chúa thì không thể nào có sự hiệp nhất đem đến sự sống. Hay như vậy không được nói sự thật một nửa là hiệp nhất thì sống mà chia rẽ thì chết. Không được nói như vậy. Chẳng nói là nói sự thật một nửa như vậy là một cách nói láo, độc hại, giết người, mà nói phán tắc thì hiệp nhất trong Thánh Thần, hiệp nhất bởi lời Chúa thì sống. Còn hiệp nhất ngoài lời Chúa, ngoài Thánh Thần là chết. Cho nên dù dùng lời Chúa để chia rẽ vẫn là hiệp nhất, vì bản chất của lời Chúa mang tính chia rẽ mà. Chúa Giêsu chẳng nói như vậy ở Matthew chương 10 sao? Phải nói gì? Đọc cho nghe. Nói gì? Tôi đến không? Matthew chương 10 34-36. Tôi đến không phải đem bình an, nhưng tôi đến để đem gươm giáo. Giáo lý của tôi gây chia rẽ ngay trong gia đình, con chống bố, con gái chống mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng. Đấy, gây chia rẽ ngay trong gia đình. Và Chúa bảo kẻ thù của các ngươi lại là chính người trong gia đình. Tôi đến để gây chia rẽ, tôi không đem bình an. Cha chống con chống cha, con dâu chống mẹ. Cái giáo lý của Chúa gì mà gây lộn xộn như vậy? Thì đó là ông Phaolô để gây chia rẽ đấy, chống nhau đấy. Thì đến đây sống. Bởi vì lời của Chúa thường là đi nghịch với cái suy tư của con người. Con người phải khiêm tốn lắm thì mới đón nhận được giá trị lời Chúa. Còn tự kiêu tự mãn thì không nhận được, bởi vì nó đi ngược lấy bản tính. Đấy, ngay như ngày hôm qua Phaolô ghi một câu duy nhất sau phục sinh Chúa dạy ông ấy, cho thì cứ phúc ở là đấy, rõ ràng đi ngược cái bản thân, đi ngược với khát vọng của người ta. Ai cũng mong mình được nhận là có phúc. Chúa Giêsu đây dạy là cho đi mới có phúc, không phải đi ngược không. Nhưng mà là phải chia rẽ, không chia rẽ ngay trong nội tâm của mình ấy. Bắt mình phải thuộc phục ý Chúa, chứ không cái đầu của mình không cho phép nó theo cái trái tim. Trái tim không cho phép theo cái đầu, mà cả đầu cả tim phải theo ý Chúa. Cho nên bản chất của lời Chúa là chia rẽ đấy. Biết chia rẽ bởi lời Chúa lại là hiệp nhất. Nó là một điều lạ, mà lời Chúa chính là Thánh Thần. Giăng 6:63, Chúa Giêsu xác nhận mà, lời tôi là Thánh Thần. Chúng ta tìm thấy giá trị hiệp nhất có ngay trong các vật chất. Ví dụ như mình thấy hai cái dây điện cắm vào nguồn điện, mình để thế này, một dây nóng, một dây lạnh. Dây nóng người ta chỉ để dấu cộng, dây lạnh người ta để dấu trừ. Có thấy điện không? Có nhìn thấy điện không? Có thấy nóng không? Có thấy sáng không? Nhưng mà hai cái đầu dây đấy mà chập vào nhau ấy thì nó bé được lên, đúng không? Cho nên khi nó chưa hiểm nhất thì không có sức nóng, không có ánh sáng, à, chỉ thấy hai cái thường thôi. Nhưng mà chấp một cái hiểm nhất thì nó bé được rồi. Và cái nó nghịch nhau phải không? Nguồn nóng và nguồn lạnh nghịch nhau, cộng và trừ nghịch nhau, thế mà khi hiểm nhất thì tạo nên ánh sáng, tạo nên sức nóng. Đó. Hay là chúng ta thấy nước, bây giờ muốn dập tắt lửa dùng cái gì? Dùng nước vào. Nước để dập tắt lửa nhanh nhất, mạnh nhất. Mà trong nước học, trong bài học ở trung học này, nước bởi hợp chất chỉ bởi hai cái gì? Bao nhiêu oxy, bao nhiêu hydro? Hai phân tử hydro và một phân tử oxy, người ta đề là H2O, phải không? Hai phân tử oxy và hydro và một phân tử oxy, nó hiểm nhất lại thì trở thành thành nước để dập tắt lửa mạnh nhanh nhất. Nhưng nếu ta biết giải nước để tách hai chất khí đó ra thì hydro và oxy mà đưa vào lửa thì làm sao? Cháy rất mạnh. Đấy, hai cái chất khí đó làm cho lửa cháy bùng. Nhưng khi nó hiểm nhất lại thì nó để dập tắt lửa nhanh nhất. Thế chứ, cứ sự hiểm nhất ngay trong vật chất ta thấy cái đó. Hay là muối ta ăn nhé, muối ăn công thức là gì? Gloria Natri. Trời ơi, học bao nhiêu hả? Nó cruel đầu trước đây là nát đi, nó bây giờ lo rồi nát đi, lo đi trước, còn nát đi sau. Hai cái chất này là chất mạng, nó hiệp nhất với nhau để cho chúng ta nuôi sống chúng ta, lo rồi nát đi. Nhưng nếu ta điện giải muối tách ra hai chất lo và natri thì nó giết mình. Chất lo là khí độc, natri là một kim loại kiềm không có tác dụng nuôi sống người. Đó, chứ khi hai cái chất để nó hiệp lại thì nó để nuôi sống người ta. Đó, hiệp nhất để đem được sống ngay ở nơi tạo vật, cho nó cho chúng ta thấy giá trị gì hiệp nhất. Vì thế bước sang lĩnh vực sinh hoạt cuộc sống của chúng ta, thí dụ trong lĩnh vực khoa học chữa bệnh thì phải hiệp nhất với bác sĩ, phải không? Còn chữa bệnh mà lại không hiệp nhất với bác sĩ theo ý mình thì bác chưa khỏi bệnh. Xây nhà thì phải hiệp nhất với kỹ sư, kiến trúc sư, chứ không cần kiểu một nói của Chúa Giêsu nên xây nhà trên cát là chết rồi. Đó, phải có hiệp nhất với những cái gì chuyên môn, những gì trong lĩnh vực khoa học, phải tôn trọng hiệp nhất. Đó là gì? Ngay trong lĩnh vực mà khoa học này, hay là trong lĩnh vực sinh hoạt xã hội, muốn có bình an trong cộng đoàn thì phải có hiệp nhất với ý chung của cộng đoàn đó, phải không? Giờ 14 đứa bà na chúng con muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ là hô nhau ra vườn của cha hái lá gì, hái lá nốt xong được về bằng cái đứa chấm giá gì, giá ớt ra rồi xúc lại ăn với nhau vui lắm. Còn nếu mà 14 đứa mà lại không ăn, mấy đứa khác đứng ngoài nhìn thì không vui, phải không? Giống nhau lắm. Đến khi mà người ta trong cái cộng đoàn, cái sinh hoạt là phải hiệp nhất với ý của đa số. Cũng như ví dụ như là một cái khác đó, ví dụ như là Chủ nhật này ăn mừng nhà mới, cha mua thịt chó về Thế thì đa số đồng ý ăn cái đó, nhưng có một vài em bảo không ăn cái đó không được thì nó mất vui rồi. Thôi đa số giơ tay chả cứ chào cũng phải là thịt chó thì hiếm nhất, tôi vui lắm đúng không? Nhưng mà trong số 14 của những con ấy có 4 em không ăn đâu, đứng ra ngoài đi chỗ khác tự nhiên mất vui, phải không? Mình phải hiếm nhất thôi, mình không thích ăn thì ngồi đó nhìn người ta ăn, người khác cũng ăn được, hay không ăn cái này thì ăn cái kia, ăn cái khác cũng được. Tức nó có một cái sự hiểm nhất thì nó vui. Còn mỗi người mỗi ý là chết rồi, là gây biết buồn phiền thôi. Còn khi nào mà công đoàn không biểu quyết được thì lúc đó do mình trên quyết định, phải nhất với ý của mình trên thì cái công đoàn đó ổn định. Hay là trong lĩnh vực đức tin, lĩnh vực tôn giáo thì phải hiệp nhất với giáo lý của giáo hội. Chứ mỗi người tôi tin một kiểu, tùy ý, mỗi người một ý, anh tin thế này, tôi tin thế khác, thì làm sao mà đem lại sự bình an? Một trong những cái mà làm cho đau khổ nhất là vấn đề bất hòa về niềm tin, không hiểu nhất trong niềm tin, chú thấy không? Người ta không hiểu nhất về mặt chính trị, về mặt kinh tế đó, thì còn có lúc người ta ồn ào với nhau được. Nhưng mà không hiểu nhất về đức tin đó là mãi mãi chấm nhau và giết nhau lại tướng là làm điều tốt. Đấy, chẳng hạn như tôi thấy những người ôm bom để tự vẫn đó, đó là do niềm tin của Hồi giáo. Họ cho rằng giết kẻ đối kháng là thánh, thế thì họ đâu có sợ chết đâu, ghê lắm. Còn mình ý, người Công giáo thì nói là kẻ thù cũng được phép giết đâu, còn bên kia thì cứ giết được kẻ thù được làm thánh. Thế là người ta gây ra cái bất hòa, chém giết nhau kinh khủng lắm. Cho nên trong vấn đề đức tin, muốn có bình an và hạnh phúc thì tất cả mọi người trên thế giới phải hiện nhất trong giáo lý của thầy. Nên Chúa Giêsu mới dạy chúng ta cầu nguyện xin cho ý của Cha ở dưới đất giống như trên trời, hiện nhất một ý Cha trên trời. Tất cả mọi người đều gọi thì nhìn nhận thấy Chúa là Cha, tất cả mọi người trên trái đất này đều hiện nhất với nhau là chỉ có một vị thầy là Đức Kitô, thì lúc đó thế giới có bình an, có hạnh phúc. Đây là hiện nhất. Cho nên Thánh Thomas tiến sĩ nói mỗi vấn đề được giải quyết trong lĩnh vực của nó thì như vậy đó. Và ngoài những cái lĩnh vực đó, ta còn nghe được tiếng lương tâm soi sáng cho ta biết mình phải làm cái gì, cái gì tốt thì phải làm, cái gì xấu tiếng lương tâm nó dạy bảo mình. Cho nên để được có lương tâm không phải là tự ý mình nghĩ, mà muốn có lương tâm phải cầu nguyện. Như đăng ca chúng ta mới đọc Thánh vị 16-15 lạy Chúa Trời, xin gìn giữ con vì mê Ngài con đang ẩn náu. Cái lương tâm nó phải là đặt trong tay Thiên Chúa nữa, chứ không phải là lương tâm là tự ý mỗi một người mỗi ý. Đấy, phải cầu nguyện lạy Chúa xin gìn giữ con vì bên Ngài con đang ẩn náu. Cho nên để có sự hiệp nhất trong chân lý, đạt đến sự sống hạnh phúc viên mãn vĩnh cửu, thì chúng ta còn phải hiệp thông với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay đó, chương 17 câu 21, và chúng ta mới đọc câu tôi một tin mừng đó. Thì Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ, cho hội thánh, lạy Cha, xin cho tất cả chúng nên một như Cha ở trong con và con ở trong Cha. Chỉ có sự hiệp nhất đó mới có giá trị. Còn ngoài cái sự hiệp nhất như ba ngôi Thiên Chúa, ngoài sự hiệp nhất bởi Thánh Thần, ngoài sự hiệp nhất bởi lời Chúa, thì luôn luôn đem đến sự đấu lý và giết nhau. Xin Chúa cho chúng ta và cầu nguyện cho cả thế giới này sớm được hiệp nhất bởi lời Chúa, do Chúa Thánh Thần hướng dẫn mà Hội Thánh hết lòng rao giảng cho thế giới. Amen.